cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, chúng ta đã biết khi tìm hiểu trong chương trình trước đây, vua Ê-xê-chia bị bệnh gần chết, nhưng vua cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thiên tri Ê-sai cũng cầu nguyện cho vua nữa. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện và chữa bệnh cho Ê-xê-chia và ban cho vua sống thêm 15 năm nữa. Điều này tỏ bày ân điển của Đức Chúa Trời khi Ngài trả lời cầu nguyện. Nhưng khi nhìn toàn bộ câu chuyện qua ánh sáng của lịch sử xảy ra sau đó, có người nghĩ tốt hơn là vua Ê-xê-chia đừng xin kéo dài sự sống và trị vì. Tại sao như thế? Xin các bạn xem xét đến hai điều sau đây. Thứ nhất, trong thời gian 15 năm vua Ê-xê-chia được sống thêm, vua phô bày sự giàu sang của vương quốc Giu-đa cho sứ giả từ Babylon đến. Điều này mở đường cho vua Nebuchadnezzar đem quân đến chiếm thành phố Jerusalem trong những năm sau đó. Người Babylon biết rõ vàng bạc chứa nơi nào và tìm cách chiếm đoạt bằng bạo lực. Vàng của Israel đã làm cho Babylon bị lôi cuốn quay trở lại đánh chiếm. Thật là điều dại dột khi vua Ê-xê-chia chỉ cho biết vàng của đất nước chứa tại đâu. Thứ hai, các bạn chú ý trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 33 này, Manasseh chỉ có 12 tuổi khi lên làm vua cai trị. Điều này có nghĩa là đứa con trai này được sanh ra trong khoảng thời gian 15 năm mà Đức Chúa Trời cho vua sống thêm. Nhưng tiếc thay, Manasseh là vị vua rất gian ác. Đây là một thời kỳ cai trị mà Manasseh không kính sợ Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài can thiệp vào. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong sách Các Vua Thứ Nhi, đoạn 33, câu 1 đến câu 2. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua, và người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Đây là điều lạ phải không? Ê-xê-chia là vua tốt và đã dẫn đất nước đến cuộc phục hưng. Vậy mà con trai của Ê-xê-chia lên ngôi và trở thành vị vua xấu nhất. Hai hình ảnh hoàn toàn trái nghịch, tương phản nhau. Làm cách nào mà các bạn có thể giải thích được điều này? Tôi cũng xin thú nhận với các bạn rằng tôi không thể nào giải thích được. Ngày nay có nhiều việc xảy ra xung quanh giống như vậy mà tôi không thể giải thích được. Thỉnh thoảng tôi gặp những gia đình cơ đốc nhân tốt, cha mẹ là những người tin kính Chúa, những con cái ngỗ nghịch trong nhiều chuyện, trở nên hư hỏng. Nhưng khi các bạn nhìn thấy các thanh niên trẻ trong đất nước chúng ta, các bạn có thể đoán biết rằng chúng ra từ những gia đình mà cha mẹ đã bỏ bê chúng. Chúng thấy cha mẹ họ là những người thiếu đạo đức, không kính thờ trời, chỉ chăm lo theo đuổi vật chất, cha mẹ bất hòa, gây gỗ lẫn nhau. Hoặc là các thanh niên lang thang đến từ gia đình gây gỗ, những gia đình ích kỷ. Tôi có thể hiểu được tại sao họ chống nghịch lại cha mẹ và bỏ nhà ra đi. Nhưng tôi không hiểu tại sao gia đình cha mẹ đạo đức, kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng con cái rời bỏ nhà và nhập băng với các thanh niên hư hỏng khác. Tôi không thể giải thích được tại sao. Tôi chỉ có thể nêu lên hai lý do có thể xảy ra, nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy. Lý do thứ nhất, các thanh niên xa gia đình bị ảnh hưởng xấu bởi các thanh niên xung quanh. Thứ hai là các thanh niên khinh chê cha mẹ mình. Thường là ở trong giai đoạn mà thanh niên học trung học và đại học cho rằng cha mẹ là những người thiếu học, cổ lỗ sĩ, khó khăn. Tôi có nghe một thanh niên kể lại là khi anh đã học đại học và anh cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy cha anh. Nhưng sau khi anh rời trường đại học, sống trong một thế giới rộng lớn đầy khó khăn, và chàng ta trở về nhà thăm gia đình, bấy giờ anh ta mới nhận thức rằng dầu cha mình không phải là một người khôn ngoan, tài giỏi như bao nhiêu người khác, nhưng cha của anh đã cố gắng gìn giữ đời sống tốt, chăm sóc nuôi dưỡng gia đình. Tôi nghĩ rằng người thanh niên này đã trải qua một thời gian như thế và sau đó mới trưởng thành trong nhận thức. Và khi thanh niên chưa vững vàng, thường dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh lôi cuốn. Tôi cũng chú ý là đối với những thanh niên chống nghịch lại với gia đình, cha mẹ là cơ đốc nhân đi xa nhà, nhưng một thời gian sau đó, chúng sẽ quay trở về, như trường hợp của vua Manasseh là một thí dụ cụ thể. Trong thời trị vì của Manasseh, rất là gian ác, khó có thể tưởng tượng nổi. Và tôi tin rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ trong giai đoạn này. Tiên tri Ezechiel thấy khải tượng về sự vinh hiển cất lên khỏi nơi thánh, bởi vì tội lỗi của dân chúng và sự chống nghịch của họ. Sự vinh hiển đến vách thành Jerusalem và chờ đợi tại đó. Dân chúng cũng không quay trở lại với Đức Chúa Trời. Rồi sự vinh hiển rút đến núi Olive và trì hoãn ở đó. Những dân chúng không có dấu hiệu nào quay về cùng Đức Chúa Trời, vì sự vinh hiển của Chúa cất về thiên đàng và đền thờ bị phá quang du sau đó. Tôi biết là có nhiều nhà giải kinh nghĩ rằng sự vinh hiển rời khỏi đền thờ trong thời điểm bị lâu đài. Tôi nghĩ đó không phải là thời điểm đúng. Nếu sự vinh hiển của Chúa không rời khỏi trong thời trị vì của Manasseh, tôi không thấy có thời điểm lịch sử nào khác thích ứng hơn. Xin các bạn hãy chú ý đến thời gian Manasseh trị vì trên ngôi vua. Ông cai trị đến 55 năm tại Jerusalem. Manasseh cai trị lâu nhất, lâu hơn các người khác, lâu hơn David và Solomon, lâu hơn thời cai trị của cha ông. Tại sao Manasseh cai trị lâu như thế? Bởi vì Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài là đấng nhịn nhục, Ngài không muốn bất cứ ai bị hư mất. Đức Chúa Trời có thời gian lâu dài trong tay của Ngài. Ngài có một quá khứ đời đời ở phía sau, và Ngài có một tương lai đời đời ở phía trước. Chúa không bao giờ vội vã. Xin các bạn đừng thúc đẩy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hành động trong thời điểm mà Ngài muốn. Ngài luôn có thời giờ. Đức Chúa Trời không bao giờ hối hả. Ngài đã cho vua Nam Manasseh một cơ hội tốt để quay trở lại cùng Ngài. Và Manasseh đã quay trở về cùng với Chúa. Đây là một lý do Chúa cho Manasseh ngồi trên ngôi cao lâu dài hơn. Chúng ta đang nhìn quan điểm của Đức Chúa Trời trong sách Sử Ký. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 21, chúng ta được nói cho biết về sự cai trị gian ác của vua Manasseh. Và tại đây trong sách Sử Ký, Đức Chúa Trời lặp lại điều này. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm kiếp của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Và chúng ta thấy việc kế tiếp xảy đến cho Manasseh. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 33 câu 3. Người cất lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá vỡ, dựng lên những bàn thờ cho ba anh, làm các tượng Asira, thờ lại cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó. Manasseh đi vào con đường thờ lại hình tượng. Cũng xấu như Ahab và Jezabel trước đây, ông thờ lại thần Ba-anh như họ đã thờ, và Đức Chúa Trời không thể nào để yên khi con cái của Ngài thờ lại hình tượng. Và mời các bạn xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 4 đến câu 5. Người xây những bàn thờ tại đền Đức Giê-hô-va và về nơi ấy mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng danh ta sẽ ngự nơi Jerusalem đời đời. Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời tại trong các hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, Manasseh thờ lại các cơ binh trên trời ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Vua thờ đủ các thần và các ngôi sao. Nói một cách khác, vua lập bàn chiêm tinh và bói tử vi. Ngày nay xin các bạn hãy cẩn thận giữ mình và tránh xa các việc này. Khi đã tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Đức Chúa Trời, các bạn không được xem tử vi hay bói toán nữa. Con cái của Đức Chúa Trời cần phải đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi rất tiếc là trong thời ngày hôm nay còn có nhiều người tin vào tướng số, tử vi, bói bài, vân vân. Xin các bạn hãy xem lại lời Chúa phán dạy trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 18, câu 9 đến câu 13. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa nơi ngươi, chớ có ai đem con trai hay là con gái mình qua lửa. Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp. Kẻ hay dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuộc số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Thưa các bạn, vua Manasseh rất thích xem tử vi và chiêm tinh. Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Nhưng vua không phải làm thế thôi. Và xin các bạn hãy nghe đến điều kế tiếp. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 33 câu 6. Và đưa con cái mình qua lửa tại trong chủng Hinom, người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy, người làm điều ác thái quá tại trước mặt Jehovah đặng chọc giận Ngài. Các bạn để ý rằng Manasseh làm đủ mọi việc trong những hình thức thờ lại hình tượng. Chúng ta không biết rõ là Manasseh thực hành đến mức độ nào. Có thể ông đưa con của mình qua những lò lửa hò hát và cầu cho đứa bé được khỏe mạnh an lành. Hay là có khi ông dâng chính đứa con này trong một bàn thờ đã nung lửa nóng để làm sinh tế. Các bạn có thể nghĩ rằng có hành động nào tệ hơn như vậy không? Hình như Manasseh thực hành đủ hết mọi chuyện thờ lại hình tượng. Thưa các bạn, ngày nay có nhiều người thờ ma lại quỷ hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời. Các bạn thấy có biết bao nhiêu hậu quả tai hại khi thờ lại ma quỷ. Và tôi xin nhắc lại cho các bạn biết rằng ma quỷ có quyền năng quấy phá con người, làm hại con người. Nhưng ma quỷ không có quyền năng nào để giúp đỡ cho bất cứ ai. Và trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 7 đến câu 8. Người đặt hình tượng chạm mà mình đã làm trong đền của Đức Chúa Trời và về đền ấy mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Salomon con trai người rằng trong đền này, tại Jerusalem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, ta sẽ đặt danh ta ở đời đời. Nếu Israel gìn giữ và làm theo các luật pháp, điều răn và mạng lệnh mà ta đã cậy Môi-se phán dạy cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất chân của chúng nó khỏi đất ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Đức Chúa Trời đã hứa là nếu dân chúng thờ phượng Đức Chúa Trời và trung tín với Ngài, Ngài sẽ ban phước cho họ. Nhưng xin các bạn chú ý những gì mà Manasseh và dân chúng đang làm. Họ đặt hình tượng trong chính đền thờ của Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 33, câu 9, câu 10, chép tiếp. Manasseh quyến dụ Giu-đa và dân sự Jerusalem đến nỗi chúng làm điều ác hơn các dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán bảo Manasseh và dân sự người, song chúng không chú ý đến. Xin các bạn xem thấy lòng nhân từ và nhịn nhục của Đức Chúa Trời khi Manasseh và dân sự làm điều ác. Đức Chúa Trời nhắc nhở, khuyến cáo họ, nhưng họ không chịu nghe. Họ khước từ đi sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Và xin các bạn hãy chú ý đến việc xảy ra kế tiếp. Manasseh bị bắt. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 11. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến cho các quan tướng đạo binh của Assyri đến hãm đánh chúng. Các quan ấy bắt đóng cùng Manasseh xiên người lại rồi dẫn về Babylon. Các bạn có thể chắc chắn là khi một người hay một dân tộc nào phạm tội đến nỗi thấu đến Chúa, Ngài sẽ cất người ấy hay là cất quốc gia đó đi. Như việc Đức Chúa Trời đã cất ngôi vua khỏi Manasseh và ông bị bắt lưu đày sang Babylon. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 11-12 ghi tiếp. Khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Manasseh cầu nguyện cùng người, Ngài nhậm lời người, dũ nghe lời nài xin của người, dẫn người về Jerusalem cho nước người. Khi ấy Manasseh nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Manasseh đã trải qua một kinh nghiệm hết sức đau thương. Về phần tôi, kể Manasseh như bị bỏ. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ Manasseh. Đức Chúa Trời để cho Manasseh bị khốn khổ khi bị lưu đày sang Babylon, và điều này là một hình ảnh cảnh giác cho dân chúng nước Giu-đa. Đức Chúa Trời sẽ phó họ vào cảnh bị lưu đày nếu như họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi. Khi Manasseh ở trong cảnh thật khốn khổ, lúc đó vua thật lòng ăn năn, quay về cùng Đức Chúa Trời. Ngài tha thứ Manasseh, phục hồi lại ngôi vua. Manasseh cũng yếu đuối như bao nhiêu người khác. Các bạn lưu ý đến sách các vua viết theo quan điểm của con người và kỹ thuật nhiều tội lỗi của Manasseh và hậu quả trước mắt. Nhưng trong sách Sử Ký viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời và chú trọng vào việc Manasseh ăn năn và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong bản liệt kê các nhà vua bại hoại, Manasseh sắp gần hàng đầu. Vì cuộc đời của Manasseh là cả một danh sách dài những hành vi gian ác, kể cả việc thờ lại hình tượng, dâng con mình làm sinh tế, làm ô uế bàn thờ. Tuy nhiên, cuối cùng thì vua nhận thức được tội lỗi của mình và kêu cầu Đức Chúa Trời để được sự tha thứ. Đức Chúa Trời đã lắng nghe. Nếu Ngài có thể tha thứ một người phạm lỗi lớn như Manasseh, thì chắc chắn rằng Ngài cũng có thể tha thứ được bất cứ người nào phạm lỗi như vậy. Các bạn có thể bị đè nặng với những quá khứ nhiều tội lỗi không? Các bạn có nghi ngờ rằng chẳng ai còn có thể tha thứ được một người tội lỗi như mình không? Các bạn biết rằng chẳng có ai quá nhiều tội lỗi đến nỗi Đức Chúa Trời không thể tha thứ. Xin các bạn hãy ăn năn và quay trở về với Đức Chúa Trời. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 14-16 ghi tiếp. Sau việc ấy, người xây vách thành David về phía tây Gihon trong trũng, đến lối vào cửa cá và chung quanh ô pên, xây nó rất cao, rồi người đặt những quan tướng trong các thành bền vững xứ Giu-đa. Người cắt khỏi đền Đức Giê-hô-va những thần ngoại bang, hình tượng và bàn thờ mà người đã xây trên núi của đền Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi quăng nó ra ngoài thành. Đoạn người sửa sang bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dân của lễ bình an và của lễ thù ân tại đó. Người truyền dạy dân Giu-đa phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Thưa các bạn, khi Manasseh trở về Jerusalem, vua dẹp bỏ đi các thần khác và dẹp bỏ những hình tượng khỏi nhà của Đức Chúa Trời. vua sửa sang lại bàn thờ của Chúa và tái lập việc dâng tế lễ. Giờ đây Manasseh nhớ lại và kinh nghiệm được rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng chân thần, đáng cho vua thờ phượng. Một điều chúng ta cần thấy ở nơi người thành thật ăn năn là bày tỏ qua hành động cụ thể trong cuộc sống và mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 33 câu 17. Dầu vậy, dân sự còn tế lễ trên các nơi cao, song chỉ tế lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Trong dòng dân chúng, Chúa có hoàn toàn trở lại cùng Chúa, cho nên họ vẫn còn dâng tế lễ ở trên nơi cao. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 18-20 ghi tiếp. Các công việc khác của Manasseh, lời cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời người và các lời của đấng tiên kiến nhân danh Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel mà phán cùng người, đều đã chép trong các sách của vua Israel. Bài cầu nguyện người và làm sao Đức Chúa Trời nhậm lời người, các tội lỗi và gia ác người đã phạm, những chỗ người lập nơi cao, dựng lên thần Asira và tượng chạm, trước khi người chưa hạ mình xuống, kìa thải điều chép trong chuyện Hô-sai. Manasseh an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong cung điện người, A-môn con trai người, cai trị thế cho người. Rõ ràng là Manasseh cai trị suốt một thời gian rất dài. Khi vua ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng lúc bị lưu đày ở Babylon, vua ăn năn tội lỗi. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của vua. Điều này bày tỏ sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Manasseh là con của cha mẹ tin kính Chúa. Khi vua phạm tội, vua bèn nhớ Đức Chúa Trời và quay về cùng Ngài. Đây là điều an ủi cho cha mẹ nào có con hư hỏng, phạm tội, làm cho cha mẹ đau lòng. Và tôi tin rằng, nếu cha mẹ tiếp tục cầu nguyện cho con cái của mình, nó sẽ quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã không từ bỏ Manasseh. Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện ăn năn của Manasseh. Và tôi tin rằng, những người nào đang xa cách Đức Chúa Trời, đang sống trong sự khó khăn, nếu người đó biết ăn năn, quay trở về, cầu nguyện cùng Ngài, Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe và giải cứu những người đó thoát ra khỏi tình trạng thê thảm mà họ đang gánh chịu. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến việc vua A-môn trị vì. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 33, câu 21-25. A-môn được 22 tuổi khi người lên ngôi làm vua, người cai trị 2 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va y như Manasseh cha người đã làm, cúng tế cho các tượng chạm mà Manasseh cha người đã làm và hầu việc chúng nó. Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va y như Manasseh cha người đã làm, nhưng người càng thêm phạm tội. Các đầy tớ người mưu phản, giết người tại trong cung điện người, còn dân sự của xứ lại giết các kẻ đã mưu phản giết vua A-môn. Rồi lập Josiah con trai người làm vua thế cho người. Thưa các bạn, qua việc làm gian ác của Manasseh trước đây đã ảnh hưởng đến con trai của vua là Amnon. Vì thế chúng ta hiểu tại sao đứa con này làm điều ác như cha của nó. Amnon đi theo con đường ác mà cha ông làm trong thời kỳ ban đầu. Nhưng rất tiếc là Amnon không có ăn năn giống như cha mình là Manasseh đã ăn năn. Quý vị là các bậc cha mẹ thân mến. Trong đời sống của quý vị ảnh hưởng nhiều đến con cái của quý vị. Cho nên, xin quý vị hãy nương cậy nơi Chúa, sống một đời sống nêu gương tốt để cho con cái mình noi theo. Và các bạn thanh thiếu niên thân mến, tôi mong ước rằng các bạn hãy lắng nghe và theo gương tốt, theo sự dạy dỗ của cha mẹ mình để đi trong con đường tin kính. Và tôi tin chắc rằng nếu các bạn thành tâm làm điều đó, tương lai và đời sống của các bạn sẽ phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.